Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay có hai chuyện xảy ra. Xảy ra với sư đó. Cái chuyện đầu xảy ra khi không, một chuyện thứ hai xảy ra hết cho hội chúng của chúng ta. Cái chuyện thứ nhất là ngày hôm nay có rất nhiều người đến tình pháp với sư. Đó, ông này đắc hàng. Bữa mở hàng cái bộ ế quá, đắc hàng quá. Thì mà hệ quý vị và tên tình pháp và tâm sư nó hoan hỷ vô cùng, hoan hỷ ở cái điểm là những câu hỏi của quý vị nó rất là khó và bắt buộc sư phải đồng não. Đôi khi có những khi mà sư về trở lại câu hỏi, khi mà quý vị đặt câu hỏi tại sao sư trả lời như vậy, đôi khi sư cũng hiểu được. Và thường thường trả lời nó rất nhanh và rất là chính xác, mà đôi khi cũng gặp người thì phải không. Thật ra quý vị tới và quý vị tình pháp là quý vị tạo cho sư cơ hội. Đây là một cái sự kêu gọi là bù đắp giữa hai bên rất là phe. Quý vị mắc lời gì sư, một sư cũng mắc lời gì quý vị hết, quý vị giúp sư học nữa. Cái thứ hai nữa là trong phần tình pháp của quý vị có nhiều vị nói những cái mà sư thật là không ưa, sư qua trong sư, mà sư qua không nổi thì cái miệng sư nó nói ra từ một bài sư biết rồi, thôi được sao sư ra cánh. Quý vị thấy là đó là cái cơ hội để lên thiên tâm, chứ đâu có phải là quý vị tới quý vị nhờ sư, quý vị nhờ sư mà sư nhờ quý vị gọi là học từ thiền sinh đó. Khi có những cái vấn đề mà sư trình bày, sư nghĩ rất là dễ, quý vị hiểu. Và thật ra sư ngay tình pháp sư biết là quý vị chưa có nắm bắt được. Do đó thì thôi, thì mình còn thì giờ mình sẽ nói tới cái lưu nữa. Chỗ nào mà xấu mình sửa, chỗ nào hư thì mình cải tiến có thể thôi. Bởi vì để sư nói là sư là thiền sư dột là vậy đó. Nếu mà thiền sư thức thiệt ngon lắm, mà cái dột mà, thôi mình đặt nói mình dột thì kém sự hư mình sửa. Thành ra nếu mà quý vị có thời gian từ việc tới thì chúng ta sẽ bàn đường vấn đề mà thiền tập với nhau. Cái điểm thứ hai nữa là phút chót hôm nay có một vị đau nặng đã đi về và xem được là kêu 911 là xe cứu thương tới đưa em đi, thì vì cái trường hợp này rất là gần cái chót, thì làm thấy nhớ là cái câu chuyện nó xảy ra ở bên Myanmar mà còn cái cô đó cũng gặp những cái trường hợp rất là khó khăn và cô nghĩ rằng có thể chết ở bên thiền viện. Do đó mà có hai cái câu hỏi liên quan tới cái vấn đề này, và bởi vì nó là cái vấn đề thời sự, thành ra sư nói chắc có lẽ là quý vị nghe quý vị thích là vậy, chứ trong cái sự thực tập này liệu nó có giúp gì mình trong một cái trường hợp khẩn cấp không? Nếu mà có một cái câu chuyện gì xảy ra khẩn cấp này, mình bị ngày stroke, bị hấp tấp, bị chuyện này, bị chuyện kia đó, thì bây giờ cái sự thực tập của mình giúp mình được cái gì, làm sao đây? Rồi cái cô kia cô còn hỏi một câu nữa, con bị tim rất là nặng, khi con tới thiền viện thì bây giờ nó có một cái triệu chứng là cái tim của con nó làm như đó, nó có cái sự có cái vấn đề, và con hiểu rằng nếu mà con có cái vấn đề đó thì con rất là lo lắng, là bởi vì cái bên thiền viện này ở bên Myanmar cái phương tiện không có, gia đình con không có, con ở đây mình, và nó có cái phương hướng hiện mà nó có vấn đề với tim, là tự nhiên con chìm xuống và con đi luôn và ai tiếp con vậy nữa. Thì thưa với thiền sư là nếu trong trường hợp như vậy và những cái giờ phút đó mà xin lỗi là con đi đâm luôn đó, thì tính sao? Nếu mà con bây giờ đang ra xuống thì từ bây giờ không đều đi luôn, thưa sư thì con sẽ đi về đâu? Đó là cái câu hỏi thứ nhất, cái trường hợp mà khẩn cấp bây giờ mình phải tu thế nào. Cái trường hợp thứ hai, khi mà có một câu chuyện xảy ra và mình liềm dần và mình sắp sửa đi đó, thì mình sẽ đi về đâu? Nếu mà quý vị thấy hai cái câu hỏi này mà quý vị thích thì sư đọc câu trả lời, mà còn không thôi thì mình chuyển qua đề tài khác. Vì cái này nó thật ra không có gì liên quan đến vấn đề thực tập hết, nó chỉ là những cái thông tin để giúp mình là ứng xử trong khi mà có câu chuyện khẩn cấp. Sao quý vị nghĩ sao? Hả? Sư cười năng định lắm. Ở đây có thứ nhất, thưa sư, con từ cắt tay con, từ cắt tay có thể cắt, có lẽ là cắt cái gì đâu rồi cắt tay, mà cô nói con từ cắt tay con, máu chảy ra đầm đìa, con hốt hoảng và vô cùng lo âu rồi mất chánh niệm. Các cô xung quanh bàn của con nhắc con, cô này là cô tu sĩ, mà các cô thì là các cô tu nữ, các cô xung quanh nhắc nhở con giữ chánh niệm, tâm con yên được một chút, nhưng rồi sợ hãi nó sẽ ra được. Mà tới khi câu chuyện xong, con mới nhận ra rằng té ra mình quá dính mắc và mình hốt hoảng hoặc phút chót khi câu chuyện cấp xảy ra. Bây giờ con mới nhận thức ra là con hốt hoảng quá, con dính mắc cái tâm của con quá, nó mới cắt cái tay mày chạy báo một chút mà con làm sùng con mất chánh niệm. Mà các cô phải đứng bên nhắc, thôi thôi im đi, duy trì chánh niệm, đừng có sợ nữa. Thế mà con vượt qua nổi. Mà cái chờ tới đến lúc mà cái mai của con cam đau xuống rồi đó. Lúc bây giờ con mới ý thức rằng cô thấy mình làm quá sai, mình phạm không có gì hiểu. Cắt một chút xíu tay mà làm như vậy đây. Và con thưa với thầy thiền sư rằng, giờ thưa thầy, vậy thì làm sao chúng ta duy trì chánh niệm trong những cái trường hợp thật thật như thế? Con qua đây là con tu cũng gần 3 tháng rồi đấy, con tu rất là tinh tấn, con đi con ngồi rất là nhiều, con làm được mọi cái thầy thầy dạy sao con làm vậy mà đừng mới cắt chút xíu con tay cái này con tự nhiên con đã hốt hoảng, con mất bình tĩnh, con thiếu một tình nghĩa. Nó tiền sư đã rồi. Cô phải nhớ một điều, khi có chuyện thình lình xảy ra như thế, chánh niệm thôi không đủ đâu. Đó là lý do mà tại sao ông viết cuốn sách là chánh niệm thôi không đủ, là như vậy đấy. Chỉ khi nào tâm có thói quen chánh niệm thì trí tuệ sẽ đi kèm với chánh niệm. Lúc bây giờ trí tuệ sẽ giúp chúng ta xử lý những trường hợp khẩn cấp. Thầy thường xuyên nói chúng ta chánh niệm hay biết mà không có trí tuệ, không có một cái sự hiểu biết nào hết, chưa trí tuệ chưa mở ra thì nếu mà trường hợp khẩn cấp tới chắc là rất là khó. Chỉ khi nào tâm có thói quen chánh niệm một cách liên tục, để cứ một lần chánh niệm có trí tuệ sanh khởi thì trí tuệ sẽ giúp chúng ta xử lý những chuyện khẩn cấp. Vì vậy tôi thường nhắc hành giả phải nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục. Chánh niệm đã có trớn rồi thì trí tuệ sẽ có rất nhiều cơ hội để phát sanh. Trí tuệ phát sanh rồi, trí tuệ sẽ nằm sẵn đó để giúp mình khi có chuyện không may xảy ra. Bây giờ phải tập hoài tập duy trì chánh niệm hoài, không phải tập về chùa mỗi năm về và tiếp tục mình duy trì chánh niệm. Mình sẽ cố gắng, mình nhắc mình ráng, giống như bỏ ống vậy đó, được chút nào hay chút đó. Chứ đừng có nghĩ thôi khóa thiền xong xuôi rồi sư tuyên bố mạng khóa rồi là tha hồ mình chơi, mình không biết chánh niệm, mình ra mình nói 4 5 tiếng đồng hồ rồi ta về rồi còn gọi điện thoại nói theo nữa, đó là sư tuyên quý vị. Người ta kêu sư là sư không ưa, bởi vì sư nói sư tu sư hành thiền, sư không muốn, không muốn tiếp điện thoại. Nhưng mà người cái ác ôn một cái là sư ác ôn một vô lý, nhưng mà điều đó ác thay, ác thay là cái người mà họ họ nói chuyện điện thoại với mình, họ để lại cái message, nói con có một cái câu chuyện, có lẽ cũng nghĩ là rất là thích nghe, thì mà nếu mà sư cảm thấy thích thì sư gọi cho con chứ về thích nghe là cái chuyện gì đấy, mà một cái giọng được nói rất là tình cảm nữa. Thế là ông sư mất kinh nghiệm, ông sư quên. Mà thiệt ra không có gì hết trơn. Và quý vị biết sao không? Khi mà sư hiểu cái nội dung của muốn nói cái gì thì thật ra không có cái gì mà gọi là đáng là thích thú sự chạm, thích thú gì. Nghĩa là cho sư thêm một bản cà phê lên phone thì nói là sư cũng cần con gửi đồ ăn cho sư rồi đại khái như vậy. Thì có cái gì thích thú trong đó thôi. À, thì có thì tốt, không có thì thôi, không sao hết trơn hết. Thì là sư đang khi mà nói chuyện như vậy, sư biết tâm của sư rất là khó chịu. Từ cái chỗ mà cái là háo hức muốn trả lời điện thoại rồi cầm điện thoại lên rồi vậy, sư hoàn toàn mất chánh niệm, vì biết là con biết là sư rất là thích thú mà, và cái chuyện này có thể gọi được sư đúng rồi, thì đồ ăn cho sư thì gọi được sư tốt thì hoài nhiều chuyện thì không thấy, không phải sư nói cái bà nhưng mà sư nói chung chung như vậy. Rồi quý vị biết câu chuyện sao, cô nói 1 tiếng đồng hồ thì nghe hết đem chuyện này chuyện kia nói xong rồi đó. Sư nghe lúc bây giờ là vô cùng chán nản rồi, sư duy trì chánh niệm phải chịu nghe thôi. Cái cuối cùng sư nói ra câu, sư nói thôi có điện thoại bên kia kêu mà, có điện thoại nào đâu, mình cũng bày ra vậy thôi, điện thoại kia kêu tôi phải lên áo rồi thấy không, phạm giới đó, cái gì thấy không, đã nói mình không thích mà đến khi ta nói mình kiếm cớ thì mình phải nói cho đàn nào bị thế mình phạm giới không nữa. Thì cái câu chuyện xảy ra là sư phải yên lặng để sư hành thêm không, sư bắt điện thoại sư gọi ta được, bị nó hăng quá rồi ngứa miệng quá nếm nổi. Quý vị thấy không, khi mà ông thầy thì sư nói là sư phải nhớ một điều đó, khi mà phiền não mà đã tới rồi là nó tới thì chung của nó hết thằng này tới thấy một kia tới hết chuyện này tới chuyện kia tới, nên là nó đi thêm một khúc của nó, cho phải nó đi một đứa rồi do đó nó sẽ hơi phá mình tới nơi tới chốn. Và bây giờ suy trở lại câu chuyện này, vì vậy bạn phải tu niệm để có trường hợp gì khẩn cấp, trí tuệ sẽ nằm sẵn đó để giúp cho bạn. Vì thầy của tôi hòa thượng Sứ Minh thường nói, người chết nhưng trí tuệ không chết. Đấy. Người chết nhưng mà trí tuệ không chết, về là trí tuệ thường còn. Sao hòa thượng nói kỳ vậy? Tất cả trí tuệ là tâm, tâm thể sanh khởi và hòa diệt, mà trí tuệ người chết mà trí tuệ không chết, như vậy là trí tuệ thường còn hay sao? Câu hỏi này ta hỏi bên Mỹ, hỏi thầy Ứng Dìn bên Mỹ tới Thích Ca Thượng Viện này, hỏi họ thường nói như vậy này, trí tuệ thường còn hay không thường còn? Thì ông thầy Ứng Dìn đúng đấy, họ hỏi một câu tôi thấy rất là hay và tôi muốn chặt đồng nào để trả lời. Thì ông trả lời như thế này, ông nói tôi bỏ qua cái chuyện thường còn hay không thường còn, mà tôi chỉ nói rằng khi một tâm sanh khởi và hòa diệt, tâm nào cũng sanh khởi và hòa diệt, lên xuống, và tới rồi đi, nó xuất hiện rồi nó biến mất, nhưng cái potential của nó, cái năng lực của nó sẽ truyền cho tâm kế. Vì vậy nó đi rồi nhưng mà nó để lại cái năng lực, và cái năng lực này nó cứ càng ngày càng mạnh. Do đó nếu mà xấu thì nó càng lúc nó càng xấu, thêm xấu thêm bể, nó để lại cái năng lực này mà. Và nếu mà nó tốt thì nó cứ tốt hoài. Đó, như vậy người chết mà trí tuệ không chết là lý do như vậy. Một tâm có trí tuệ sẽ để lại cái năng lực kế là trí tuệ. Một cái tâm mà phiền não thì tâm kế nó sẽ phiền não. Vì vậy phiền não đến cùng chung, và trí tuệ cũng vậy, trí tuệ đến và trí tuệ biến rất là rộng lớn và giúp đỡ chúng ta. Thành ra mình thấy trong cái cuộc sống hàng ngày ấy, thì nếu mà mình muốn huấn luyện cái tâm này cho tốt là phải đưa nó đi về cái tốt. Còn chút buồn, chút mình giận, chút mình tham lam, chút mình sân hận, hay là chút mình bực bội, mình canh tị, thế là mình tạo cái thói quen cho tâm. Tâm bây giờ nó không buồn nữa, nó không thương nữa, nó không ghét được, nhưng mà nó để lại cái potential cho tâm kế. Quý vị thấy nguy hiểm không? Đó là lý do tại sao mình phải hướng cái tâm mình đi về cái chỗ tốt là gì. Nó tốt, nó đi tốt hoài, cứ đi hoài, đi cao quá, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bây giờ trở lại cái câu hỏi, cái câu hòa thượng nói, một người chết nhưng mà trí tuệ không chết nghĩa là sao? Ý hòa thượng muốn nói như thế này, khi bạn tập thiền như thế này, bạn có chánh niệm, chánh niệm nó tới một lúc nào đó mình sẽ có trí tuệ. Nếu ví dụ chẳng hạn như mình cứ giận hoài, mình cứ hờn hoài, mình cứ bực hoài, cứ ông chồng, cứ bà vợ của mình, tới một lúc mình nói mình làm cái này để được cái gì, có thay đổi gì được vợ mình, có thay đổi gì được chồng mình không? Thói hư tật xấu của con đó mà. Đó là chưa kể là mình đang tạo cái sự cái một xung đột trong gia đình, con cái nó đau khổ. Như vậy thì không thể nào mà cứ chuộc âm hoan hoài được, cứ giận hờn hoài được, mà phải tìm cách khác. Như vậy, quý vị thấy không? Sau khi mình quan sát từ tính tâm của mình á, mình thấy rõ ràng cứ mỗi lần mình vợ chồng và cả vợ vã nhau là mình bực bội, mình khó chịu, và nó có thể nguy hiểm tới tính mạng sức khỏe của mình. Và khi mà mình hiểu được như vậy rồi, next time mình ráng, mình cố gắng. Nếu mà ông chồng không có nói những cái câu gì mà kêu một là xúc áp mình thì mình ra mình lập thân. Đó, cái bà kia bà để lại cái mấy dịch nói là có những cái chuyện này con biết là sư rất nghe, rất thích rồi vậy đó. Rồi sau đó nói, ôi coi chừng, đừng có nghe lời đường mật. Sư nhắc sư liền tức thì vậy, đây là con lời đường mật, phải tránh qua bên. Thì nhờ cái sự quan sát, nhờ cái sự hiểu biết nào, thì quý vị đấy quan sát phải tự nhiên được cái trí tuệ. Thì khi mà cái trí tuệ mà đã có rồi thì nó sẽ trở lại với mình rất là nhiều. Bây giờ mình nói cái trí tuệ gì này, lấy ví dụ trí tuệ đời, quý vị biết rằng không ai làm cho mình khổ chính mình. Nếu mình vẫn còn chỉ tay ra là mình nói cái ông này, cái bà này, cái người này làm tôi khổ, là mình chưa có trí tuệ. Không ai làm mình khổ hết, mình làm mình khổ, phải quý vị. Rồi không ai làm cho mình sướng mà chính mình làm mình sướng. Thì quý vị lúc đầu dùng tư duy chân chánh để nói vậy, nhưng mà sau khi một kinh nghiệm ngoài, quý vị mới hiểu thật sự. Bây giờ tôi hiểu rồi đấy, tại vì cái ý lúc đầu tôi, do đó tôi mới sân hận, tôi mới buồn bã, tôi mới bực bội, tôi mới cào nhỏ, tôi mới có những cái lời bất thiện với những người khác. Chẳng phải người đó, họ có làm gì, họ không có một cái chi mà gọi là họ cái bằng là họ làm cho tôi buồn gốc. Họ không làm được, không có khiêu khích rồi. Chính tại vì tôi nhìn cái vấn đề sai, do đó tôi mới sang hợp. Thì quý vị thấy trí tuệ nó xuất hiện một lần rồi, nó sẽ tiếp tục xuất hiện. Vì vậy nếu mà quý vị không có được trí tuệ thực sự, quý vị có thể tư duy chân chánh, rồi mình tiếp tục duy trì chánh niệm. Như vậy chúng ta sẽ có tánh tư duy và chánh niệm, hai cái này đi. Và khi mà mình làm được như thế, từ từ trí tuệ sẽ tới. Khi mà trí tuệ tới một lần rồi, nó sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ tới hoài. Và họ thường sư viên nói về thời gian thì không sai. Khi mà các bạn thực sự hiểu được thế nào là vô thường rồi đó, thì khi trong một đối tượng, trong một cái nhìn, trong một cái nghe, trong một cái thấy, hoàn toàn thấy vô thường, không có cái gì nằm trên trong đó. Trong cả đời cái lời để cái ly nó rỡ cái bốt rồi mình nó ôi trong vô thường, hay là mình thấy cái ông nó mới sống mập mạp bây giờ uống nho mua cái thương để chết, mình nó vô thường, không phải. Cái vô thường đó là vô thường thực tế, vô thường mình thấy được. Còn cái vô thường hiếp vô thường, bạn hiểu vô thường là nó chưa tới là bạn đã biết rồi. Thì nếu tuệ giác này mà có cơ hội mà sinh khởi, nó sẽ sinh khởi trở lại cho tới một lúc nào đó nó sẽ nằm, nó trở thành một cái bản chất đặc biệt của cái tâm của hành giả đó. Thì quý vị thấy này, mình phiền não tính mình là đua sân chẳng hạn, đụng đâu sân đó thì người ta nói ô cái ông đó là bạn chứ, hay là cái sư đó là bạn chứ, của sư là phiền não là sân hận chẳng hạn. Mà khi mà đã có được như vậy rồi đó, là nó có thói quen, nó cứ hiện xảy ra là mình tự sân hận. Đôi khi không ai gây cho mình đi kiếm chuyện mình gây cho người ta, tâm sân kỳ cục dễ ra. Vì vậy trí tuệ cũng giống như tâm sân, khi mà nó đã xuất hiện một lần rồi nó sẽ xuất hiện hoài. Tâm sân cũng thế, khi mà đã nó làm được một lần rồi nó cứ tiếp tục làm hoài, và nó trở thành cái bản chất của mình, bản chất sống hoặc thanh thiện. Nếu một cái người mà cứ hễ có chuyện gì mình phạt cứ mình sân ngoài, cái này nó trở thành cái của mình, nó trở thành cái bản chất thực sự của mình. Thì bây giờ mình chuyển đi, mình đổi nó lại thành trí tuệ, thì bát trí tuệ cũng trở thành bản chất của mình, trở thành cái quán tính, cái tính tự nhiên ở trong người mình vậy. Ví dụ quý vị thấy có những người mà họ rất là hiền lành, họ không có muốn xung đột với ai, tính tình rất là dễ thương, rất là dịu dàng, nó trở thành cái tính của người ta này. Cái tính này có thể là huấn luyện từ nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ sống trở lại, hoặc giả họ sống họ tu trong kiếp này, thì không cần biết tính xấu tính tốt, làm cái sự huấn tập. Và khi mà nó huấn tập rồi, nó trở thành một cái tánh tự nhiên của người đó. Vì trí tuệ đã được kinh nghiệm quá nhiều lần rồi, trí tuệ trở thành một cái tính tự nhiên của người đó. Do đó người đó có chết đi đâu nữa, trí tuệ còn đi theo người đó. Vì vậy ngài hòa thượng thiền sư Usananda nói, quý vị thấy không, quý vị nhọc nhằn bỏ hết thời giờ, bỏ hết tiền bạc, bỏ hết sức khỏe, bỏ công lao của mình cả cuộc đời để vì dừng một cái sự nghiệp mà nó sẽ ra đi, tiền bạc tài sản vừa có tất cả nó ra đi, quý vị quên tạo dựng một cái tài sản mà nó sẽ đi theo bạn từ kiếp này tới kiếp khác, đó là trí tuệ. Tại sao mà bạn khờ khăn như vậy? Ngày thực sự xảy ra hay nói vậy, khi mà mình có trí tuệ, không ai lấy mình được, không bị lửa cháy, không bị trộm cắp, không bị con cái là hư hại lục lộ gì đấy. Đó là những cái yếu tố mà một cái người mà có tài sản nó sẽ bị, hoặc dạng nghiệp của họ, phước của họ không có, bị con họ phá, hoặc dạng lục lồ nó bị cướp đồ rồi, quý vị nghe cái thông tin vô phương. Trí tuệ khi mà đã có rồi, không ai lấy của mình được. Thì lúc chúng ta thường hay hỏi tại vì sao mà các bạn khờ dài như vậy, bạn bỏ hết thời giờ công sức như là nhọc nhằn ngày tháng để mà tạo tích lũy, tạo dựng lên một cái tài sản, để rồi khi mình nhắm mắt nó sẽ mất. Hoặc đôi khi mà chưa nhắm mắt mà nó đã mất rồi, không có rồi, chứ phải đừng đợi đến khi mình chết được nó. Vì vậy thầy tôi thường nói rằng người chết nhưng mà trí tuệ không chết. Vì trí tuệ không chết, do đó trí tuệ sẽ nằm sẵn đó, và trí tuệ sẽ xử lý, giúp chúng ta xử lý những cái trường hợp mà khẩn cấp xảy ra. Ở đây thiền tập không dạy quý vị chú vào đối tượng mà quan sát tâm mình mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần, kinh nghiệm bất cứ cái gì quay tâm, nên khi tâm lo sợ, tâm hốt hoảng sanh lên là bạn sẽ thấy ngay tức thì. Vì vậy ở đây chúng tôi không khuyên các bạn, đây là cái phương pháp thực tập này, quá chú vào trong đối tượng. Khi mình chú vào trong đối tượng thì mình không thấy tâm của mình, mà mình không thấy tâm của mình thì lo sợ, tâm nó lo lắng, tâm sợ hãi, tâm bồn chồn nó xảy ra mình không thấy, vì mình không có thói quen. Vì vậy không thể nào nói rằng quan sát tâm như thế là đủ, không bao giờ đủ hết quý vị, 24 trên 24 không đủ được. Bởi vì sao? Nó rất là khó coi. Vì vậy mình phải đi vô tận, mình phải bỏ hết rất nhiều thời giờ để quan sát cái tâm của mình. Cho mình kè rồi đi nó lâu mình coi lần thì cũng có đấy, coi tâm đấy, nhưng mà nó không có thấm vào đâu hết. Cũng giống như quý vị thấy sức khỏe quý vị không? Những cái người nào ví dụ dù trẻ dù già đấy, trong cái vấn đề mà ăn uống hay là trong vấn đề sinh hoạt là mình cũng phải giữ gìn đó. Cho mình ăn cho nhiều vô là chết. Đó thì có một người Phật tử bên Florida, anh đó nói năm nay anh bằng tổ sư đó. Anh nói thưa sư, con từ lúc mà con từ trung học bước ra là con ăn cái gì con cũng ăn hết, con đâu có ngán. Bây giờ tiểu đường chó sao bây giờ này? Thì lúc đó ăn thì bây giờ phải tạ lại thôi. Vì vậy quý vị thấy một giờ một phút một giây bất cứ lúc nào mình cũng cẩn thận, mình quan sát cái tâm của mình, cũng giống như mình quan tâm cái sức khỏe của mình vậy. Mình không có thể nào mình neglect, mình không có thể nào mình lơ là được. Bởi vì mình lơ là thì sức khỏe mình nó sẽ xuống và nó tạo điều kiện để những cái xấu khác nó tới, thì tâm mình nó cũng thế. Nếu mà quý vị mà cứ nói rằng ôi bây giờ con bận rộn chuyện này chuyện kia, con không thể tu được, con không thể chánh niệm được, con không thể quan sát cái gì được hết trơn, thế là quý vị buông tay thì hệ mà phiền não nó xuống, hệ trí tuệ xuống là phiền não nó lên, nó cứ thế. Một cái mô ha, mô ha là tâm si, nó dập đầu tất cả các cái pháp mà pháp ác. Và một bên kia là Amoha là trí tuệ dẫn đầu tất cả các pháp thiện. Hiện mà si mà lên nhiều thì là trí được xuống, mà trí lên nhiều thì si phải xuống. Nó là một cái thế mà đi phải xuống thôi. Vì vậy ông thầy Tổng sư đã muốn nhắc, vì vậy mà tôi mà cứ nhắc hoài và quý vị căn tin cái tâm quý vị hoài, thì khi mà có câu chuyện mà xảy ra tự nhiên trong tâm xảy ra thì những quý vị biết liền tức thì gặp đối tượng tâm phản ứng thế nào mình biết, gặp đối tượng tâm suy nghĩ gì mình biết, gặp đối tượng trạng thái tâm của mình như thế nào mình cũng phải biết, gặp đối tượng tâm suy nghĩ cái gì mình biết. Trời ơi, gặp tâm suy nghĩ được bao nhiêu, suy nghĩ cho đã muốn chết thì ta mới biết, đôi khi cũng biết đó. Gặp đối tượng tâm phản ứng gì mình cũng phải biết, gặp đối tượng trạng thái tâm của mình như thế nào, buồn vui giận ghét thích không thích mình cũng phải biết. Cứ quan sát hoài bạn sẽ có thói quen tâm suy nghĩ, tâm hay biết, tâm xét đoán, tâm chấp vào ý này ý nọ, tâm muốn cái gì, tâm không muốn cái gì, tâm tác ý thế nào, hành giả coi hòa tự nhiên hành giả biết. Ông nói tôi có làm, tôi có dọa gì hết cái gì đâu, tôi không tu là tôi chết, ông nói vậy. Thời kỳ ông hút thuốc phiện thì càng ma túy, tới đến lúc bắt đầu nó illusion rồi, nó cái hallucination ảo giác rồi. Thì lúc bây giờ nó tự nhiên ông ngồi thiền, ông thầy thiền sư đó, ông ngồi giống như khi ngồi ở trong cánh tay này. Ông họ thường dẫn vô trong rừng á, họ thường nói tôi cầm chú, tôi đi theo, tôi đi vô trong rừng, đi vô trong này đi với sư bà này làm thị giả cho sư. Thì ông nói tôi đi vô trong rừng tôi ghét ơi, tôi ghét mà họ thường quá mà tôi không đi tôi cũng khổ, đi vô trong rừng chán muốn chết, tôi thích ở ngoài phố mà tôi đâu có ở trong rừng đâu. Mà lúc đó sao tâm tôi yếu quá, họ thường nói tôi đi. Rồi thường vô trong đó, thường ngồi trong cốc, thường tu làm gì, còn tôi ngồi ngoài tôi tấm tay vậy. Tôi dò trời rồi đó. Thế ông nói, tôi dò cánh rừng, tự nhiên tâm tôi buồn, nó chán, nạt, nó muốn đi về. Mà hòa thượng mình đi lên đây, hòa thượng mình bỏ hòa thượng về, sau nữa ông già 80 tuổi ở đây, lời nó có chuyện gì xảy ra sao? Thế ông nói, tự nhiên tôi ngồi, tự nhiên tâm tôi buồn, cái tôi nhớ sự. Ôi trời, biết bao nhiêu lần mà mình đã buồn như thế này, mình đã depressed như thế này. Thường như thế là cả một cái cuộc đời tôi nó ra như một cuộc phim. Tôi thấy hồi xưa tôi làm chuyện này kia buồn bực sân hờn bực bội hay là tôi ghét cha tôi ghét mà tôi như thế nào đi cho một cuộc phim. Tôi cuối cùng nói, nếu như mà mình chết bây giờ thì sao? Ô nói thôi thôi chắc phải ô rồi. Nói bữa đó là tôi sợ lắm rồi, hôm đó là cái ngày đầu tiên mà làm tôi là sợ rồi, cái ngày kế nữa. Đây là sự kể cho quý vị tại sao mà không hành thiền. Ông nói nếu như mà không có những cái này tôi chưa chắc tôi đã hành thiền đâu, bây giờ nó xảy ra như thế này. Sáng hôm sau hòa thượng nói bây giờ chú ở đây chú nhớ đi múc nước để mà bỏ trong mấy cái nhà vệ sinh, đổ trong mấy nhà vệ sinh với là múc nước mà tưới chỗ này tưới mấy cái cây này. Thế nói là ông ngồi có cái giếng, giếng cái điểm bự lắm mà nó có cái cây. rồi mình để cái sào trên đỉnh đầu rồi mình kéo xuống thì cái cây sau nó nặng cái nó kéo lên cho mình. Thì ông nói khi mà cái cây mà nó kéo lên như thế là cái xô nước nó rất là lớn, tôi níu tay cái con đá sau nó đè xuống rồi thì cái cây nó dở dở rồi nó tôi kéo tay lúc bây giờ tôi chấp nhận nó vì sao mà hôm nghĩ tới cái chuyện là mình chết bất thình lình cái cách là mình đi xuống 8 tầng địa ngục quá, xuống địa ngục cho sướng chứ phải 8 tầng không, xuống cái đầu rồi thôi không thấy nào chắc mình xuống địa ngục quá. Nó kéo vậy tự nhiên có cái ông nào đùi mà đem thui đúng cạnh tôi nói cho tôi miếng nước cầu thời gian nói ông ấy tôi thấy đứng nghe qua thấy ông đứng bên cạnh tôi là ông muốn gì ông thầy thường xưa ông cũng gì ông hỏi ông muốn gì thì cho tôi miếng nước thì ông kia nói nước hả ở đây bưng cái xô đưa cho anh làm hơi hết mà ông cũng gì nói ủa tại vì sao mà lúc đó là mình thấy gì mà không có một chút phản ứng nào hết trơn, đưa một cái xô nước rất là lớn cho một cái ông đem thui nó mò mà mình đã có thấy bao giờ đâu, đưa cho ông uống, ông uống xong rồi đó ông trả lại cái gạo cho tôi thì ông bước ra lúc đầu tôi giật mình tôi nói một cái ông ngồi từ con như vậy mà ông nói tay tôi thì đeo một xoàng túi tôi có tiền rồi tôi đeo một màu vàng một thứ mà giống dao có mà nó mà cần hất tôi xuống dưới chết nó quýnh tôi một cái là tôi chết rồi nó vỡ cái này ra mà sao mà hay quá cái ông ấy tôi dòm qua thì là đi đâu mất tiền không thấy mới chút xíu dòm đó dòm đi mất tiền luôn ông ấy nói rồi cái này họ lại bị là ma này chứ thiên thế nào ông ấy hai chuyện tôi mới biết tôi mới hiểu rằng là trong phút giây là tôi sẽ chết rồi cái hồi này ngày hôm qua là tôi đã ngồi tôi đã thấy nếu mà tôi chết bây giờ tôi sẽ đi xuống địa ngục bây giờ tới nơi là tôi thấy thằng cái nó đấm từ một cái một là tôi sẽ chết tôi sẽ lăn xuống 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 nó lộn hồ tôi rồi nó đấm từ một cái một là tôi sẽ nhào xuống xuống dưới dưới mình chết ông ấy tới ngày mà thường sắp sửa về tối đó mà thường kêu đi qua bên chỗ bên phía bên nia kiếm cho sư một chút thuốc là một ít thuốc là tại vì có người đã bình ông ấy, cái vùng đó là tôi rất là quen họ thường ở cái vùng miền Nam miền Điện chỗ đó là ráo khủng khiếp nói gì mà họ thường sai là phải đi mà đi ban đêm rồi ông nói tôi quen thuộc quá rồi tôi không có cầm cầm họ thường đưa cái đường pin cầm tay tôi đi cả tân vậy đó. Tôi có cầm mở đường pin đâu vì tôi quen thuộc tôi biết rồi thì những thứ đó tâm tôi nó nói thôi mở đường pin lên cho mở đường pin lên mở đường pin thúc mở đường pin thấy ráo rất thảm one more step một bước nữa là nó quốc mình chết ông nói thôi rồi tôi chết thôi chắc phải tu hai cái chuyện nó xảy ra như vậy ông nói từ đó là từ giờ đó là tôi tu là miên mật tôi không bao giờ bởi vì cái chết ám ảnh hoài nếu tôi không tu tôi sẽ chết mà cái chết tôi đi được thì quý vị biết sao bởi vì lý do đó có những người họ có cái phước sao không? Cái này ở trong kinh nói là gọi là Sanvega không cấp tu nghiệp urgency tự nhiên nó xuất hiện cho mình vậy do cái phước mình đã tạo trong quá khứ là sao không biết do đó nó xuất hiện nó thúc mình tu rồi. Cái mấy người mới trả lời đấy ông thì không có cái urgency mà tôi đâu có đâu sao tôi đâu có tu la rai không à bây giờ phải làm sao ông nói tôi sao cũng biết được chuyện chuyện quý vị thôi chứ làm sao đó mình trở lại cái vấn đề là trách nhiệm thì ông nói rằng cứ một lần mà bây giờ tôi cứ căng từng tâm tôi hỏi hệ mà nơi một cái là tôi nhà ăn một cái là tôi bắt đầu depress khi mà tôi depress là tôi muốn chết bởi vì như vậy do đó hệ mà tôi thấy ai tâm tôi nó phải tôi biết tôi thấy ai tâm tôi suy nghĩ gì tôi biết cho đến nỗi nghĩa là người ta vô trong tiệm tôi tâm mua bán họ bước vô một cái là tôi không để ý cho họ tôi để ý cho tâm tôi không nó trở thành gần một quán tính nhiệm và ông nói bởi vì tôi đã tập cái thói quen đó rồi vì vậy mà khi mà tôi tới chỗ đông tôi duy trì trách nhiệm rất là nghiêm mật bởi vì tôi biết rằng ở trong tiệm họ vô mà tôi không duy trì trách nhiệm tôi nói lời mời là thế nào tôi cũng đấm lên mặt người ta tâm của tôi nó bị depressed rồi cái trầm cảm này quá rồi. Vì vậy ông nói bây giờ thôi cứ quý vị không cần depressed không cần gì hết trơn không cần phải thấy xong gây ra rồi không cần thấy cái khẩn cấp tu niệm thì mình cứ ráng duy trì trách nhiệm để có tâm nó suy nghĩ cái gì nó muốn cái gì tác ý ra sao nó phản ứng như thế nào cảm thấy tâm ra sao luôn 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 nó ở trong này mình không có để ý đừng than thở bực bội về những gì xảy ra mà bình tĩnh xem cần làm gì chánh niệm tỉnh giác không nhắc mình phải than thở, trách móc, chỉ lỗi của người khác, mà chánh niệm và tỉnh giác tức là trí tuệ sẽ chỉ cho làm thế nào để giải quyết vấn đề trước mắt. Khi mà có câu chuyện xảy ra, mình không trách móc nữa. Ấy như hồi nãy ví dụ chẳng hạn như cô kia của mình, sư đâu không một ý nào trong tâm sư nói tại sao đi tới đây mình vậy, mà trách sao được? Ta bình thì ta bình thôi. Bây giờ câu chuyện mình bây giờ làm sao? Đi không đi? Nếu đi, đi mà cái gì bảo đi thôi. Không, sư không một chút chấn động bấm loạn gì cho sư suy nghĩ để cho cô quyết định. Nếu mà nếu một quý cô mà muốn đi một cái gì thì dạy cô đi. Mà cô muốn đi thôi. Và nếu mà cú phút trong mà mình thấy tình hình mà không có quá thì kêu một cái gì tới thôi. Đâu có sao đâu. Tâm lý thông thường hay người ta hay nhìn ra ngoài đổ lỗi cho người này người nọ, trách móc tại sao không làm hay phải làm chuyện này chuyện kia mới sinh ra cớ sự như thế. Tâm lý thông thường thường hướng ra ngoài, trách móc đổ lỗi tại sao người này làm như vậy làm như kia, phải ta đi làm như vậy đó, bây giờ nó mới như vậy đó. Thật sự không phải đâu, nó chỉ là một cái lý do trong vô ngàn lý do để cho công việc nó xảy ra mà thôi. Tôi vừa rồi bị cách đây 2 năm tôi bị tai nạn xe cộ rất nặng. Tôi ngồi phía trước, ông ngồi phía trước xe thì đi ra ra phố. Cái người xe mà đi ngược lại cái ông tài xế cái ông muốn tài thế nào? Tại vì có hẹn sắp sửa trễ rồi, phải tài rất nhanh mà đường phá bên trong cung là cái xe cộ nó nhiều ghê lắm. Chạy rất qua lại thì có một cái người họ đi bất cẩn đi ngược lại cái xe gắn máy là cái gì đó, sẽ ông làm cái tay lái giật cô một cái. Ông thầy tổ sư ngồi ngay phía trước đập cái đầu vô trước cái dashboard giật âm ông nói hút được 3 cái luôn, không đếm được 3 lần. Máu chảy lưng ướt mặt cái trơn, ôi mấy người Phật tử ngồi sau ông nói lúc bây giờ tôi không một chút người là quan hệ cho ông tài xế không chạy cũng lưng vậy, mà trước đó tôi đã hiểu. Tôi biết là chạy cái chuyện này là thế nào tai nạn nhưng mà nói được. Thế là mấy người ngồi sau lá, tôi chỉ nhắc là thôi chạy tôi vô ngay cái chỗ cái bệnh viện nào đó gần đó, bệnh viện đẹp bộ là cũng bị rồi vậy. Ông nói không nói tôi khôn mà nói tôi tìm vô cái bệnh viện đẹp bộ chứ đừng có vô những bệnh viện Myanmar mình lộ 3 mình bệ đầu 3 lộ nó làm thành 4-5 lộ đó. Ông nhắc vô chỗ đó, lái vô cái chỗ bệnh viện Penny Hospital vô nó vá cho bại mù. Ông nói nó vá cho bại mù chút đau lắm nhưng sao mà sao tôi cảm thấy cũng thoải mái, không phải thoải mái nhưng mà tôi thấy chịu được rồi. Ôi trong gia đình tôi má tôi để người này kêu ung lại cho thương. Ông nói ủa sao họ làm gì mà dự như này, thế tôi ngồi tôi thuyết bài pháp xong tôi đi về. Tôi đi bước ra rồi đó là có một cái người Phật tử lại trước tôi, cái anh đó mới nói thôi bây giờ tôi mời tôi ra thế nào cho con chở tôi về. Cái ông mở cái cửa phía sau tôi hỏi của tại sao mà ngồi phía sau, ông có xin sửa chết hả, mới xin đập đầu của cái dashboard là ngồi phía trước nữa sao, mà té cái ông này hồi trước ông bị accident một lần rồi, cái ông mà lái xe đưa về thằng nào thấy ông này mới dập đầu đó vá cho bạn cán bộ và còn ngồi phía trước sao quá trời kệ sao tôi không có chết rồi. Tôi hồi nãy tôi chưa chết, bây giờ tôi chưa chết, số tôi còn sống dai để trả nợ lắm, đừng lo. Ông nói có một lần tôi quan sát tôi thấy hòa thượng của tôi lúc bây giờ gần 90 tuổi. Hòa thượng buổi sáng bước ra cửa có cái công tác 1-2-3 này, ngài bước ra thì trời lạnh, cái đó là trùng cái khăn. Khi mà ngài trùng cái khăn như vậy thì cái ngài nhìn cũng được rõ mấy con chó nằm phía trước cái tâm cấp con đen nó đài tiền bước xuống đạp đất Phật cái tuột luôn ba một cấp ngu một cái nhà 80 tuổi là trong cái âm thật tay thật chân nằm yên đó. Rồi cái rất là may là ngày la lên nhưng mà la nhẹ nhẹ thôi, ngày không bao giờ nói lớn được, la kêu thì có ông sư ông thấy được rồi la wow thường té. Thế là tôi cũng ở trong cốc tôi chạy ra, tôi thấy là ùn phía này phía kia người ta tới đức là bên đi quá rồi cái đức còn đi xin lỗi với cung đi cô la nhiều quá nó quá trời quá đất này không biết chắc hòa thượng chết cái nơi rồi sao không còn cố chào la quá trời. Thì là tôi thấy khi mà tôi tới nơi tôi thấy hòa thượng nằm không sửa được đất mà mắt còn mở nói rằng là à, sư này bây giờ đó hai vị bồng sư đi vô, hai vị đó, bây giờ hai người đó đợi sư dậy được bồng sư cũng đó, tại vì chắc là té rồi đi không được nữa rồi đó. Một vị đó nhớ đi kêu bác sĩ nói là sư bị té, một vị khác đó, là lên tuyên bố cho Phật tử biết là bây giờ sư té rồi, sư không có lên trước pháp chiều nay lúc 4 giờ, còn tất cả còn lại đi về hành thiền cho sư. Ông ấy tôi đứng đó mà tôi thấy một ông già 90 tuổi mới té một cái như thế bình tĩnh chỉ cho người này người kia làm. Tôi nói tới tụi tôi rồi tụi đó nếu tôi còn nhớ cái gì thì tôi nói không. Vì vậy Hòa Thượng nói rằng hãy tu đi cho con trí tuệ, bất cứ mà khi mà mình có trí tuệ rồi trí tuệ ở đó sẽ xử lý cho mình. Vì vậy khi mà người tu mà đã có trí tuệ rồi đó, họ chết họ đâu cần thanh thế, không cần thanh thế, trí tuệ nằm sẵn để nhắc nhở mình. Đau hả? Đau chỉ là đối tượng mà thôi. Suy nghĩ á, suy nghĩ của chị là đối tượng mà thôi. Nó tới thì nó đi thôi. Khi mà bạn đã hiểu được như thế rồi, không có cái gì mà rất sợ hết. Khi bị tai nạn xe cộ xảy ra cách đây mấy năm đầu tôi va vô phía trước. Bây giờ tôi không nghĩ lộn ai vì sao tai nạn xảy ra. Tôi chỉ biết đang bị thương phải lo cứu chữa, không để cho máu chảy quá nhiều có thể thôi. Đầu bị thương tôi nghĩ tới cách tới chợ bị thương tôi không nghĩ tới chỗ đau, chỉ thấy một cảm giác khá mạnh khá thô cùng trước đầu. Đây là một đối tượng rất rõ cho tôi niệm. Ngay từ lúc mà tôi bị đùng đây thì tôi cảm thấy đây là một cái đối tượng để tôi niệm thôi, mà tự nhiên nó tới với tôi một cách tự nhiên vậy. Thế tôi đâu có phải ngồi đó mà tôi hành thiền để tôi nói ôi cái này là đối tượng, cái này là đối tượng, đây là tâm quan sát, không, tự nhiên nó hiểu rằng đây là chỉ là đối tượng, tôi cũng để ý chỉ tới bao nhiêu nữa. Đây là một đối tượng rất rõ cho tôi niệm. Bác sĩ phá bạch mũi yêu cầu tôi ở lại bệnh viện 24 giờ, nhưng sau khi nói chuyện với các anh chị em lại thăm tôi quyết định về chùa còn ngoài sự nghiệp tốt đẹp, không có cái gì hết. Thưa thầy, khi thân không an, tâm hướng vô trong, lo cho thân hơn là nhìn ra ngoài, phản ứng phê phán phê bình. Đây là cái câu hỏi khác liên quan đến cái vấn đề mà khi mà mình đau rồi đó, làm như mình không muốn lý cho ai được. Không thể thực sự không đúng không? Là lúc bây giờ mình lo cái thân thì mình rất là nhiều. Vì mình lo cho thân thì do đó mình có thì giờ để mình dòm ai mà mình phê phán mình phê bình chỉ. Thì cũng trong trường hợp của cô này cô nói khi mà tôi bị cái tay tôi mà bị cắt rồi á, là tôi lúc đó là tôi chỉ la ai à tôi lo cho tôi thôi, chứ còn ai cũng nói gì tôi cũng để ý. Thì hôm đó lúc bây giờ là tâm si rất là nhiều, lúc đó mình chỉ biết mình chỉ nhớ tới mình thôi. Mà có một cái cách nhớ tới mình đó, cách khác nữa, thì bây giờ quý vị nghe nghe cái bài tới này, là nói về trường hợp mà người ta bị tim mà đột quỵ. Mấy tuần trước con thấy đau ở ngực, tim co thắt và nửa tỉnh nửa mê. Cô này cô nói khi mà con mà ở cái tình trạng cái tim của con mà nó co thắt cái đó thì con sẽ đi vô một cái tình trạng nửa tỉnh nửa mê, và rồi sau đó con sẽ mê luôn và không có ai thức con dậy được. Thì cô dùng cái chữ đột quỵ chắc là vô tình trạng đó. Tình trạng này kéo dài sẽ đưa đến đột quỵ, dù ai có hoài con cũng không thức dậy được nữa. Hôm nay cách đây mấy bữa có triệu chứng tim bất thường lại đang ở thiền viện, đó là hai điều mà làm cho con rất là lo lắng. Tự nhiên con thấy con tim con bắt đầu con nhanh hơn, rồi bây giờ con đang ở bên Myanmar, con ở trong thiền viện, phương tiện rất là khó khăn, rồi không có ai ở đây mà giúp đỡ con, làm cho con lo, và lúc bây giờ con lo thì con không thể nào duy trì tâm niệm được. Trường hợp này đã xảy ra rất nhiều lần trước, con khó rất thấy rất khó duy trì tâm niệm. Tuy nhiên có một lần trong lúc nguy khốn nhất, vậy là trước khi đi vô cái tình trạng thái đột quỵ, thì có một tâm nhắc hãy chấp nhận sự chết, thư giãn thân tâm, quan sát sự sợ hãi và quên hết đi đừng nhớ tới ai cả. Thưa thượng sư, con muốn biết khi gặp trường hợp khẩn cấp như thế, hôn mê rồi đi luôn thì con sẽ đi về đâu? Ngay cả những trường hợp đột quỵ như vậy nó có chuyện xảy ra, tôi bị nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng tôi mê thì tôi đi luôn. Mà cố gắng không phải là tôi không biết, tôi biết rất là rõ mà nó tới như vậy nó đi theo cái hướng đó tôi đã luôn được. Trả lời trong trường hợp đang nguy ngập như thế, bạn phải nhớ một điều, quên hết đừng nhớ ai. Là, cô này cô cũng nói này, tôi quên hết nhắc tôi nhắc lại nhớ. Lúc bây giờ đừng có lo cho ai hết, quên hết đừng nhớ ai. Chỉ nhớ đến thân tâm của mình, câu hỏi hành giả sẽ ra đi ở trạng thái tâm gì, Tôi rất khó trả lời vì tâm của thiền sinh chứ không phải của tôi đâu mà tôi không trả lời. Cô sẽ ra đi với rồi ra đi về tái sanh về đâu hay là đi về đi với cái tâm gì, cái đó quý vị biết thì tôi không biết, tôi không thể trả lời được. Lúc tôi đi giải thiền ở Mỹ có một ông giáo sư Anh Văn tới nói với tôi một câu chuyện về bộ tim. Thì ông nói kệ nói như thế này, ông nói là hồi trước á tôi bị tim rất là nặng, khi bác sĩ khám và nói với tôi rằng là phải mổ tôi mới sống còn, và ngay cả y bình mổ thì hy vọng 50-50 là thôi. Thì bây giờ đó khi mà nhập viện để giải phẫu á thì tâm tôi bình tĩnh thế lắm. Bác sĩ bên Mỹ bên Massachusetts gần INS, ông tới ông làm thiền ông tỉnh pháp, khi mà bác sĩ vào mổ tim cho tôi bình tĩnh lắm, tôi chấp nhận mọi thứ, chấp nhận cái chết và duy trì trách nhiệm một cách miên mật. Lúc bị đánh thuốc mê, trước khi mà tôi bị đánh thuốc mê tôi duy trì trách nhiệm, tôi duy trì trách nhiệm rất là miên mật, tôi rất là bình tĩnh, tôi không sợ chết chút nào hết. Ca mổ thành công, ông giáo sư được cho xuất viện về nhà tịnh diệt và hồi phục rất là mau chóng. Ở nhà một thời gian tim có vấn đề trở lại, tâm giáo sư này vô cùng hốt hoảng sợ hãi, hỏi tôi: thưa thầy, tại sao như thế? Hồi trước tôi đi vô trong nhà thương, người ta mổ tim của tôi, người ta làm nó làm đủ thứ cái, họ cắt tôi và họ lấy tim tôi ra mổ xẻo ra, tâm tôi rất là bình tĩnh, tôi không sợ chết chút nào hết. Sau cái, trước khi ca mổ tôi bình tĩnh, mà sau cái ca mổ tôi cũng là hồi phục rất là nhanh chóng, nhờ cái tâm của tôi nó rất là positive, cái tâm của tôi rất là lạc quan. Mà sao mà bây giờ nó mới đau có chút xíu là tâm tôi bắt đầu nó sợ hãi. Ông thầy thường xuyên trả lời đúng rồi. Cái trường hợp thứ nhất mà sợ gì mà ông không sợ chết là bởi vì ta nói 50-50, có một chết không một chết, như vậy là ông đã chuẩn bị cái sự ra đi rồi, cái đó ông đâu có ngán. Bây giờ mổ xong rồi, cái ca mổ thành công, ông có sức khỏe là rồi, như vậy expectation của ông rất là cao, như vậy mới đau chút xíu là ông đã sợ rồi. Vậy là có nghĩa rằng cái tâm của mình á tùy theo cái sự chuẩn bị của nó, nếu mà nó có sự chuẩn bị, nó có sự suy nghĩ chắc chắn thế nào cũng chết thôi. Và nhất chính nhị bù đó à, có thế thôi, à, một trong hai chết không sao hết rồi, đã nói trước rồi mà, 50-50 mà sợ cái gì nữa. Ông nói vì cái câu nói đó là một giảm trí tuệ cho đó, ông không sợ chết. Còn bây giờ này, ông không bị cứ tới chuyện đó nữa, tâm ông cứ nói sống vì ca mổ thành công, tim bây giờ nối qua lần rồi, mà tại sao mà bây giờ ông được rịch nữa là tại cái tâm tham sống của ông. Bây giờ ông không chánh niệm, ông không có trí tuệ như trước, do đó ông mới sợ chết. Bây giờ tim lành được sức khỏe, điều kiện sức khỏe tốt hơn, tâm mong đợi cao hơn, do đó khi có một vấn đề rất là nhỏ, thế là ông bắt đầu vô đi và ông bắt đầu lo ông sẽ làm. Thưa thầy, như thế thì tâm con người nó kỳ cục quá phải không? Bạn thầy sư này, đúng rồi, tâm tiếng Pali gọi là chitta là kỳ cục, khó lường trước, khó hiểu được. Nhưng mà thưa thầy, tôi muốn trở lại qua câu hỏi của tôi, muốn biết là khi chết sẽ đi về đâu, cách tốt nhất là quên hết và duy trì trách nhiệm có phải hay không? Cái cô nói không chưa có chịu mua, cô nói bây giờ ông thầy rồi nói cho tôi biết nè, nó tôi chết như thế tôi sẽ đi về đâu này? Và trước khi chết phải lên nhắc nhở là phải buông bỏ hết, đừng nhớ tới ai và duy trì trách nhiệm, rốt ráo có phải như thế không? Thứ nhất là ông phải trả lời với câu hỏi tôi là nếu tôi chết với tâm như vậy tôi sẽ đi về đâu, và thứ hai là ý ông muốn khuyên chúng tôi rằng là trước khi chết mình phải nhớ bỏ hết, quên hết và duy trì trách nhiệm. Trả lời: nếu có trí tuệ đến từ tuệ minh sát thì mai phương chánh niệm không cần thiết, vì chánh niệm chỉ là giai đoạn học hỏi quan sát để hiểu. Ông nói nếu mà cô có trí tuệ, ông cô phải có hoạch về là cách tốt nhất là quên hết, duy trì chánh niệm phải không? Thì phương mắt chánh niệm thôi chưa đủ không, mà phải có thêm trí tuệ nữa. Có trí tuệ đến từ tuệ minh sát, phải từ tuệ thiền minh sát thì chánh niệm không cần thiết nữa, vì chánh niệm chỉ là giai đoạn học hỏi quan sát để hiểu thôi. Như vậy tất cả những gì mà chúng ta làm bây giờ là chỉ quan sát học hỏi thôi, cái kết quả nó chưa có làm được, chưa có kết quả được, chưa có giúp mình được. Nếu có trí tuệ thì bốn căn còn lại cũng có mặt, tính tấn niệm định, nên cần chi phải duy trì chánh niệm. Năm căn tính tấn niệm định tuệ, cái cuối cùng mà có là bốn cái kia nó có, bởi vì bốn cái này, bốn cái đầu là kết quả của cái cuối. Vì vậy nếu bạn có trí tuệ thì tự nhiên bạn sẽ có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao ngay từ bây giờ chúng ta phải tu cho có trí tuệ sanh lên, để sử dụng lúc khẩn trương như thế. Và lúc bây giờ chúng ta không cần duy trì chánh niệm, bạn không cần hành thiền, lúc ấy pháp bảo sẽ hành thiền của quý vị. Bây giờ tu để có trí tuệ, trí tuệ bây giờ chỉ giữ lại, và tới một lúc nào đó trường hợp khẩn cấp bạn không cần tu nữa. Thì ông thầy thì ông cũng nói này, lúc mà tôi đùng ầm ầm ba cái máu chạy người ta la ông rồi, lúc bây giờ tôi chỉ nghĩ cách bây giờ đi tới cái nhà thương nào gần nhất tốt nhất để cho làm cho máu nó chạy. Tôi chỉ nghĩ cái chuyện thôi, tôi không oan trách, tôi không hờn, tôi không giận, tôi không nói tại sao mà cái ông tài xế lái xe bảy cái người đó lộ ăn, tôi không cần biết. Tôi cần biết trí tuệ nhắc tôi rằng bây giờ nhắc cho ông tài xế, ông đang hốt hoảng, ông đang là mặt ông tay gắt, và ông đang hốt hoảng làm chùm là bởi vì ông làm cho thiên sứ bể đầu rồi. Thì nhắc ông lái xe tới kia đưa vô emergency đi. Pháp bảo sẽ lúc bây giờ, lúc cần gần giác bạn không cần hành thiền nữa, bây giờ pháp bảo sẽ hành giúp cho quý vị. Thầy tôi thường nói rằng người ta chết nhưng trí tuệ không bao giờ chết. Đó cái câu này quý vị đã nghe này. Lúc đầu hành giả chỉ duy trì chánh niệm, chưa có trí tuệ. Hành giả phải dùng kiến thức được thiền sư trao truyền hay sử dụng sự thông minh của mình rồi duy trì chánh niệm. Ông nói thường thường có ba cái: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Quý vị chưa có cái thứ ba là tu tuệ, thì quý vị sử dụng những cái thông tin mà tôi đã nhắc. Gặp trường hợp đau, nhắc rằng đau chỉ là cái hiện tượng tự nhiên. Nếu suy nghĩ chỉ là hiện tượng tự nhiên. Đó là tôi nhắc quý vị chứ quý vị đã có rồi. Đó là lý do tại sao tôi lặp lại như vậy rằng: ôi đau, đau là đau chuyện tự nhiên. Suy nghĩ chuyện tự nhiên. Hiền nặng thật của tôi. Đây. Những cái này là trí tuệ. Do đó trong cái phòng thông tin tôi nhắc cho quý vị. Tôi có rồi, bây giờ tôi nhắc, tôi chia sẻ. Nhớ, hiền nặng chuyện tự nhiên. Tâm mình xấu cũng là tâm, mà tốt cũng tâm, là đau là cái chuyện tự nhiên, suy nghĩ là chuyện tự nhiên, đừng có bức xúc, đừng có sân hận với nó. Rồi bây giờ khi mà bạn tu, bạn phải sử dụng cái sự thông minh của mình nữa. Ngồi thiền chẳng hạn, bây giờ tâm nó mờ mờ qua, câu hỏi: ủa tại sao vậy này, hồi trước sao mà bây giờ vậy, bây giờ có tín niệm gì không? Đó là sự dùng tư duy trong sáng, sử dụng cái trí tuệ của mình. Ông nói cũng giống như quý vị làm ăn, đâu có phải là mua đằng này bán đằng kia đâu, mà mình phải coi cách thức làm sao mà bán cái càng này để là được cái giá lời rất là cao, mua chỗ nào mà mua cho thật rẻ. Chứ đâu có phải người ta bán bao nhiêu mình đem ra bán rồi mình kiếm và bán đồ đâu, mà phải đi tìm cái kiếm thêm nữa, qua có chỗ nào bán rẻ hơn và cách có cách gì bán đắt hơn. Đó là cái đầu óc của người làm ăn. Theo nó trong cái sự hành thiền của mình cũng vậy, cũng vậy, cứ ngồi đó hay chánh niệm nó tới rồi. Và lâu lâu phải nhớ lại cái phần lý thuyết tôi đã giảng với quý vị, rồi tôi quý vị sử dụng cái đi thông minh của quý vị. Lúc đầu hành giả chỉ duy trì chánh niệm nhưng chưa có trí tuệ. Hành giả phải dùng kiến thức được tôi trao truyền hay sử dụng sự thông minh của mình rồi mình duy trì chánh niệm. Sự hiểu biết chưa thông sâu, chưa đầy đủ, dần dà trí tuệ tăng dần. Mỗi lần có chánh niệm, trí tuệ cũng có mặt một lúc. Sau này khi trí tuệ càng lúc càng thâm sâu, trí tuệ sẽ nắm vai chủ động và chánh niệm lúc bây giờ thì đi theo trí tuệ. Lúc mà bạn đã có được trí tuệ rồi là tự nhiên có chánh niệm và đi theo. Lúc đầu mình phải đi ra, mình chánh niệm hoa thì có trí tuệ. Và khi mà trí tuệ nó sanh khởi một lần rồi, mình phải tạo điều kiện được trí tuệ sanh khởi hoa. Mình tu, mình chánh niệm ở đây có trí tuệ. Rồi về nhà mình không tu. Bây giờ mình không tu thì chánh niệm nó tuột, chánh niệm nó tuột thì phiền não nó tới, thì cái trí tuệ mà mình mới gọi là gắn bó để mình kiếm được chút cái trời phải nó mất à. Nó giống như tiền vậy đó, làm thời gian rồi có tiền để dành rồi cái không có làm được, rồi xài thì làm tầm bậy tầm bạ, đánh cờ đánh bạc, làm chuyện gì xài phí thì tiền nó phải mất một buổi nào đó. Đó là lý do tại sao này có một vị hoại đang bây giờ đó. Cái khóa thiền đó, sắp sửa mạng với này, bây giờ phải làm sao? Thì chưa nói có làm sao đâu, phải làm tiếp tục cái đó đấy thôi. Vì đó vậy là khi mà cái khóa thiền này mạng là tôi phải trở lại với những cái đời sống bình thường, ngoài là đầy dịch tham sân si, rồi lên con đường đột mạng trong sân tử luôn rồi. Bây giờ phải làm sao? Thì cái lời thiền khuyên của cái vị thiền sư hãy tiếp tục như bạn ở trong tử. Khó quá thì phải ráng thôi chứ biết sao bây giờ. Cũng giống như mình đau vậy, bên đau vậy thì họ bắt mình vô nhà thương thì mổ xẻ rồi vậy, bỏ công ăn việc làm, bỏ con bỏ cái cũng phải chịu để mà lo cái sức khỏe của mình để chết. Thưa quý vị, thì sức khỏe thân như thế nào thì sức khỏe của tâm cũng như thế. Nếu mà mình về nhà mà mình không tiếp tục tu niệm hoài thì phiền não nó dập mình, mà phiền não mà nó tới thì tới từng chùm và nó tới hoài, thì cái phần trí tuệ mà nhỏ nhoi mà mình đã bòn góp, đã có được một chút chút trong cái trường thiền nó chẳng mất. Vì vậy tu hoài là vậy đó, không có bao giờ mình ngừng hết trơn đó. Vì vậy cái trường thiền này là gọi là tháp luyện, chỗ huấn luyện, training center. Ra ngoài kia là quý vị biết cái gì không? Chiến trường. Thao trường thì chỉ đổ mồ hôi, mà chiến trường đổ cái gì quý vị? Đổ máu đấy. Về nhà tôi bầu bắn cái bùng liền, bước vô cửa trong một cái âm liền, mấy thằng con ùa ra phá mình đấy, chiến trường rồi đấy quý vị. Vì vậy ra ngoài kia mình phải tu nhiều hơn nữa. Chỗ này chỗ tu sư này lớn rồi là bạc tắc rồi. Đã bị sao sư tiếp cận với 20-30 vị, làm sao mà có vị nào nó theo ý của sư được đâu. Tính tình của quý vị khác, sự thực tập của quý vị khác, background khác, phương phương pháp của sư nó cũng khó nắm bắt nữa, không thể nào mà mình nghe cái chuyện mà nó vừa cái lỗ tai của mình để thấy. Thế là cứ ngồi đó, nếu mà lơ mơ là tham sân si nó lên, có bữa thì vượt được, có bữa vượt cũng được, thôi mình ráng mình nhớ nhắc mình học thì sư dỗ mà. Giống như một sinh viên học ngành y lúc đầu phải tham gia trường lớp, tham dự đều đặn những cuộc thí nghiệm mổ xẻ, học 7-8 năm, 10 năm ra trường thực tập thêm 2-3 năm nữa trong bệnh viện, rồi sau đó mới được cấp bằng hành nghề. Hành nghề từ 5-10 năm nữa, vì này trở thành tinh luyện tay nghề bắt đầu giỏi, chỉ cần nghe nhìn là biết bệnh nhân bị gì ngay, không cần phải vào phải chữa trị như thế nào, do nó là biết bị cái gì rồi đó. Thì quý vị thấy, quý vị kinh nghiệm hoài, quý vị thấy cái mặt mà bắt đầu mà bị nâng hết, hay là bên này nó bị đau đau là mình biết đây là triệu chứng stroke. Thì mà bác sĩ thì nó còn dọa hơn mình nữa, là vì họ tiếp cận một ngày không biết bao nhiêu bệnh nhân, do đó là cái kinh nghiệm nó rất là dữ. Vì vậy cần nhìn cái này, mình thiệt tập như vậy, tới một lúc mà mình tinh luyện rồi đó, là cái tâm của mình nó biết rất là nhạy bén, do cái nó biết cái câu chuyện gì xảy ra rồi, biết cách thức mà điều lên giải quyết vấn đề nó rất là nhanh, không cần mà ngồi đó mà chánh niệm mà suy nghĩ là phòng a sẽ a là bây giờ phải làm sao để tư duy chân chánh, nó không có cũng lâu rồi, cái chồng này trí tuệ rất là nhanh, rất là bé, phiền não bé thì trí tuệ cũng phải bé thôi. Đó ai nói cái gì mình tức liền, mình giận liền, mình hơn liền, thì bây giờ thay cái giận cái hơn bằng cái trí tuệ, nói ra cái mình biết cô cái người này chắc là chưa được mình, hoặc là người này không có gì đấy tánh tình gì như thế nào đó, tự nhiên trí tuệ sẽ giúp mình lên. Thưa thầy, khi câu chuyện xảy ra tâm con chưa tập thuần nên có sự hoảng sợ, bây giờ có tâm nhắc phải chấp nhận cái chết, biết tâm đang đi vô hôn mê nhưng không làm sao cưỡng lại, khi hoảng sợ đã lắng nhưng cứ từ từ chìm vô hôn mê hoài, và nếu đi như thế thì chúng ta sẽ đi với tâm nào? Cô này cũng chưa chịu cô hỏi bài, con thấy rõ ràng là con ở trong cái tình trạng là hôn mê, con khi hoảng sợ đã lắng, nghĩa là bắt đầu tim là có vấn đề rồi, là hoảng sợ, khi mà hoảng sợ lắng rồi thì con thấy mình cứ chìm vô trong cái tình trạng hôn mê, dù có muốn đi ra thì cũng được, và khi mà vô trong mê đó rồi là người ta thức không dậy. Trước khi bước vô hôn mê, thầy thường xuyên trả lời, trước khi bước vô hôn mê thật sự nếu chỉ có chánh niệm mà không có trí tuệ thì tâm sinh sẽ có mặt với bạn. Đấy, quý vị thấy không? Còn nhắc lại lần nữa này. Nếu bạn chánh niệm không, tức là bạn chưa tu vững vàng để có trí tuệ thì tâm sinh vẫn còn đó, và tâm sinh vẫn còn đó là phiền não còn đấy. Nếu chánh niệm mạnh, trí tuệ mạnh thì hôn mê đến, vì hành giả biết rất rõ là tâm đang rơi vào trạng thái hôn mê rồi từ từ mất luôn. Nếu chưa chết hành giả nằm đó luồng hồ kiếp lúc bấy giờ là quả của chánh niệm và trí tuệ. Bây giờ mình bước qua hôn mê thì cái tâm mình ở trong cái trạng thái bao ra, tức là hồ kiếp, mà cái tâm này là tâm sáng tạo, tâm này nó nhận quả từ một tâm khác, và cái tâm cuối cùng của mình là nếu có chánh niệm trí tuệ thì ba con ga là cái dòng dòng tâm thức này nó cứ chánh niệm trí tuệ hoài, bởi vì nó nhận cái lực từ cái tâm cuối cùng. Vì vậy vị thiền sư này nói rằng nếu mà bạn duy trì chánh niệm và có trí tuệ, khi bạn đi vô hôn mê bạn biết rất là rõ bạn vô hôn mê, và từ từ nó dịu, nó yếu dần rồi mê luôn, trong cái tình trạng mê có trí, có chánh niệm, có trí tuệ. Đây là diệt trình nhân quả của tâm, dù bản thức hay mê. Trước khi vào hôn mê, tâm cuối cùng là nhân, và quả là cái luồng hồ kiếp, là luồng ba con ta, là tâm yếu nó chạy hoài trong hôn mê đó. Thì cái đó là cái quả cái nhân là vipaka, tức là cái quả là đến từ cái nhân. Là cái nhân là gì? Nếu mà cái nhân là phiền não thì cái tâm mà nằm yên đó là trong trò phiền não. Thành ra mình thấy những cái người mà họ hôn mê, họ bất tỉnh như vậy, mà đến khi khi họ tỉnh thì họ la, họ hét, họ làm đủ thứ chuyện. Là tại vì trong cái dòng ba con ra nó là còn chúng sanh, còn khó chịu không? Bất khi mà bước qua cái trạng thái hôn mê. Đây là luồng tâm quả thụ động, và luồng tâm này có trí tuệ do người, và luồng tâm này sẽ có trí tuệ nếu nó kết thúc bằng chánh niệm và trí tuệ. Trước khi bước vô ba ga, trước khi vô hôn mê mà mình có chánh niệm và trí tuệ, nó sẽ nhân ra cái luồng mà ba ga đó còn là trí tuệ không. Thiền sư hỏi tiếp, thiền sư hỏi tiếp: thưa thầy, tâm tâm chánh niệm của thưa thầy tâm chánh niệm của hành giả yếu và trí tuệ bây giờ chưa đủ, chỉ có tâm chấp chấp nhận cái chết, có phải người không? Có một người khác hỏi là cái cô này cô nói như thế, thì con thấy rằng là lúc mà cái cô này có sắp chết, cô sắp vô hôn mê thì là trí tuệ bây giờ còn yếu lắm, chưa có đủ, và lúc bây giờ cô chỉ nói rằng có tâm chấp nhận vậy thôi. Có những lúc mà quý vị nói mình chấp nhận nhưng mình không chấp nhận đâu. Nay có một vị đó nói rằng là lúc mà con ở bên Việt Nam, con là ông sư, là một vị sư, nói là khi mà bạn bè con hay là người mấy sư mà cùng 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 ở cùng chung với con, họ nói cái gì con bực bội ấy, thì con nói con thôi mình người tu hành chấp nhận bây giờ con qua bên thiền viện, con hành thiền, con thấy tâm con không chấp nhận chút nào hết. Nó chỉ nói bên ngoài thôi, nói miệng chấp nhận cũng đôi khi mình nói thiệt ra là tôi không cần tiền, cần tiền tôi không cần gì hết trơn á, sao mà cứ là cứ đi kiếm tiền hoài. Điều đó có nghĩa là chỉ có cái tâm suy nghĩ thôi, mặc kệ nó, nhưng mà tìm tìm ở dưới nó vẫn tiếp tục làm việc và nó cứ vận hành theo ý của nó, và cái này là quyết định cái căn cơ của mình, cái tính tình của mình như thế nào, nhưng cái luồng tâm thức mà nó nằm yên ở dưới mình không bao giờ thấy. Và chỉ có trí tuệ đạo quả, có trí tuệ thì thiền sát mới thấy được luồng tâm thức này nó như thế nào. Đó là cái gì? Những cái niệm rất là sâu xa của mình nó nằm ở dưới này. Những bài hát này, bài thơ này, những biến cố vui buồn trong cuộc đời của mình đó, nó nằm ở dưới cái luồng này. Và có một cái mà nó nằm mà rất là khó chịu, khó lấy ra, đó là chấp ta, cái ngã chấp của mình. Mình nói mình tự vô ngã mình không phải không? Trong mình chấp ta không như thế này. Và chỉ khi nào mà mình có tuệ minh sát thật hùng mạnh mình mới thấy những cái luồng này nó vận hành như thế nào đó. Thì quý vị thấy là cái sự thực tập của mình nó đòi hỏi mình rất nhiều thời gian trong nội tâm. Hiện tại bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ, mình nói mình suy nghĩ, suy nghĩ mất, suy nghĩ mất chỉ là cái dạng suy nghĩ mất thôi, chứ cái luồng suy nghĩ nó vẫn tiếp tục vận hành như thế này. Và cái này là nó sự quyết định sáng tự của mình đấy. Vì này hỏi là thưa thầy, tâm chánh niệm của hành giả yếu và trí tuệ bây giờ chưa đủ, chỉ có nói rằng chấp nhận cái chết, nhưng mà thật ra không biết có chấp nhận không. Thầy thường xuyên trả lời lúc bấy giờ hành giả phải kiểm tra để thấy những gì xảy ra, và theo tôi đây chỉ là tâm đang sinh hoạt. Nếu mà quý vị hiểu rằng đây chỉ là tâm sinh hoạt, đây là bản chất tự nhiên của danh pháp và sắc pháp, đây là đối tượng, đây là tâm nhận biết như mình thường nhắc hoài, thì lúc bấy giờ nó cũng sẽ thấy như thế. Vì vậy có đôi khi ông thiền sư người ta lại ta nói rằng tôi ngồi thiền sao tôi đau quá, ông nói phải quan sát nó chỉ là đối tượng thôi, nó chỉ đối tượng cho mình hay biết mà thôi, tâm suy nghĩ nó chỉ là đối tượng cho mình biết mà thôi. Đó là lý do tại sao mình nhắc cái việc chữ đối tượng như vậy đó. Nhắc bây giờ là nhắc intellectual, dùng cái trí thông minh mình nhắc quý vị, rồi quý vị lặp lại ồ mình ngồi đau mà ồ đau chỉ là đối tượng để mình tâm mình quan sát, rồi duy trì chánh niệm, rồi suy nghĩ tới bực bội suy nghĩ với suy nghĩ, ôi suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, đối suy nghĩ chỉ là đối tượng. Đó là lý do tại sao mà khi mình nhắc như thế này gọi là văn tuệ đó, thì từ từ mình tập hoài trí tuệ tự chứng lại tới. Đây là bản chất tự nhiên của danh pháp và sắc pháp, đây là đối tượng, đây là tâm nhận biết. Hành giả đã tập lâu một thời gian rồi bồ cô không nhận ra rằng đây là tâm và đây là đối tượng hay sao? Ít ra cái hành giả mà tập tâm sẽ thấy rằng đây là tâm, đây là đối tượng. Cái đó là chuyện thường. Và ông nói, cái này nó sẽ giúp mình trong cái việc toàn tự đấy. Vì vậy đó lý do tại sao mà tôi cứ nhắc tâm tâm vậy là vậy. Thì mà đã tâm thì nó phải biết đối tượng. Nó chạy vào đối tượng nó không thấy tâm. Và hệ mà biết đây là tâm, đây chỉ là tâm, đây là chỉ là đối tượng, đây chỉ là đối tượng là tâm. Thì quý vị thấy cái tâm mình lúc bây giờ nó đã có trí tuệ nằm sẵn. Vì vậy nếu mà mình phải chết, mình sẽ chết đi với tâm chánh niệm trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xa xa xa.
Thank you.